Năm 2023, anh trai con mất trong vòng 49 ngày. Gia đình con cúng chay, ba chị em con đọc tụng kinh Địa Tạng và khai thị cho hương linh nhất tâm niệm Phật. Anh con mất đến một tuần thì con mơ thấy anh con về nói: nếu có kiếp sau, em có muốn làm em của anh? Anh con nói, đóng mở ngoặc kép: nếu có kiếp sau, em có muốn làm em của anh nữa không? Lúc ấy con nghĩ anh con đã mất, cho nên khuyên anh niệm Phật. Sáng hôm sau, ba chị em con đứng trước bàn vong khai thị cho anh và có hứa: nếu có kiếp sau, chúng em vẫn muốn được làm em của anh. Lúc ấy con chưa hiểu về Phật pháp nên mới hứa như vậy. Con sợ anh em sẽ nương theo lời anh con sẽ nương theo lời hứa mà sau này đời đời kiếp kiếp đi tìm chúng con thì rất khổ. Vậy con mong thầy chỉ dạy cho con phải làm thế nào ạ? Đơn giản thôi, rất đơn giản hơn là uống nước ăn cơm. Đó là sao? Ngay tí nữa thôi, xuống ban lên ban Phật, xuống ban Địa Tạng khấn là gì? Anh có sống khôn thác thiên, nhớ lời hứa của chúng em ngày xưa với anh, là nếu có kiếp sau, anh bảo nếu có kiếp sau, thì các em có muốn làm em của anh không? Anh có nhớ là mấy đứa chúng em đã đối trước ảnh, di ảnh của anh chúng em hứa là nếu có kiếp sau, chúng em vẫn muốn làm em của anh. Nhưng bây giờ anh cho em xin nói hay là xin trình lên anh, là xin nói với anh một cái điều ước mơ của em như thế này. Bọn em bây giờ thấy thế giới này nó khổ lắm anh ạ. Nếu có làm anh em đi chăng nữa có khiêng được một vài đời kiếp thôi. Rồi cái nhân duyên, cái nghiệp báo, cộng nghiệp, biệt nghiệp, sai khác, không đồng, nó chia tách chúng ta không biết bao giờ mới gặp lại được. Mà có gặp đi chăng nữa thì chắc gì cũng đã được vui, được sướng, chắc gì đã được viên mãn đâu, giống như kiếp này thôi. Cho nên nay bọn em lên chùa nghe thầy thỉnh giảng về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Chỉ có vãng sinh về cõi đấy mới tuổi thọ gì vô lượng, như Đức Phật A Di Đà gọi là vô lượng thọ. Chỉ có vãng sinh về cõi ấy mới không bị sinh tử luân hồi khổ đau nữa anh ạ. Cho nên anh bây giờ cho bọn em xin thay đổi địa điểm để hẹn gặp nhau. Không gặp nhau ở cõi Sa Bà nữa anh ạ, mà gặp nhau ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Anh nếu đồng ý thì anh gì, anh cứ nhất tâm để tu tập để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Anh về đó trước, bọn em ở thế giới này cố gắng hiếu thảo báo hiếu cha mẹ, sống trọn tình trọn nghĩa với vợ với con, với anh với em ở thế giới này. Bọn em sẽ gì, cố gắng bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiền, một lòng tụng kinh niệm Phật, cầu sinh Tây Phương. Sau này bọn em nguyện cũng sẽ được về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về đó anh cứ đi về trước, bọn em sẽ đi theo sau. Về đó chúng ta gặp nhau, em sẽ làm em muôn đời muôn kiếp của anh cho tới ngày thành Phật. Đấy, nếu có nguyện thì nguyện như thế. tí nữa xuống nguyện đi. Nguyện thầy đảm bảo với nguyện được như thế thì tam thiên đại thiên chấn động. Tức là 3.000 cõi đại thiên thế giới Sa Bà này đều rung động, làm cho thiên ma 3 tuần phải kinh hãi. 10 phương chư Phật thì hoan hoan thì hỷ phóng đại quang minh, chứng cho lời phát ra nguyện của chúng ta. Một vị Bồ Tát, một vị Phật tương lai chuẩn bị bước trên con đường hành Bồ Tát đạo cho đến thành Phật vậy. Đấy, học Phật như thế mới gọi là giác ngộ các quý vị. Còn ở lại thế giới này khổ lắm. Khổ lắm các quý vị. Vì nữa hỏi nữa, nhà con có 2 cái giếng. Một cái đào ở sát suối, khi đào lên thì có một tấm ván bằng bàn tay màu đen và nước nấu lên rất hôi, không ăn được. Sau đó 2 ngày tự dưng 3 con đánh má con. Gia đình con có đi xem thì thầy bảo đào trúng mộ, nhà con cũng không lấp mà để nguyên như vậy. Và cái giếng ấy cũng bị đường lấp rồi ạ. Sau đó đào thêm một cái nữa để dùng một thời gian. Sau đường quốc lộ 1A làm qua rồi, cái giếng ấy bị lấp mất. Con cũng không nhớ vị trí ấy nữa. Giờ về chùa, con nghe thầy giảng việc lấp giếng như vậy là không đúng pháp. Con xin thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con biết cách làm như thế nào để cho đúng pháp ạ. Về tâm linh con cần phải làm gì? Con xin tri ân công đức của thầy. Bây giờ cả 2 cái giếng đều san lấp và nhà nước lấy làm đường hết rồi, còn làm sao làm như pháp được nữa. Thôi thì bây giờ cứ nhất tâm mà phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để lấy cái nước đó mà vẩy ở đất cát nhà cửa của mình và hồi hướng cho các vị vong linh. Nếu còn ở trong cái giếng kia hay là ở trên cái đoạn đường kia thì mình thôi, đây cũng là cái duyên, biết tới nhau là cái duyên, gặp nhau là cái duyên. Trước chưa hiểu nhau có thể gì là duyên nó chưa thuận. Nếu bây giờ hiểu rồi, biết Phật pháp rồi thì đem Phật pháp, đem lòng từ bi, đem trí tuệ, đem công đức tụng kinh niệm Phật ở trong nhà Phật chúng ta để hồi hướng cầu chư Phật Bồ Tát giác ngộ và siêu độ cho vong linh đó được sớm được sinh về cõi lành. Chúng ta cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật cầu nguyện như thế thì cái việc tâm linh ấy dần dần sẽ được giải quyết thôi, sẽ tốt đẹp thôi. Bây giờ thì bảo làm như lý như pháp thì nó khó lắm, với cái đường đấy bây giờ có phải của chúng ta nữa đâu, cái đường bây giờ của nhà nước rồi, quốc lộ nhà nước rồi, giếng không phải ở trong đất nhà mình nữa. Thì mình cứ nhất tâm mình cầu nguyện như thế, hoặc là cứ tụng kinh khoảng độ tầm 3 ngày hoặc 7 ngày thì đấy, mình nhoan cái chén nước ra mình vẩy vào cái khu, đổ vào khu đường đó. Lúc vẩy thì mình trước khi vẩy là tụng cho 21 biến chú chuẩn đề và 21 biến chú vãng sinh, xong lúc đó ra vẩy thì mình niệm Phật nữa để cầu nguyện cho họ. Nhưng nhớ ra vẩy thì cũng phải để ý giao thông họ tham gia đi lại nhé, không có thì không để ý thì vẩy mà làm sao đó thì bảo do thầy Thịnh thì lại chết toi tôi. Đấy, có phải để ý. Để ý. Rồi, Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, chúng con ở Hải Phòng, nay chúng con được về dự pháp hội, con xin thầy cứu giúp con của con trai con tên là Nguyễn Văn .. 44 tuổi, chưa có gia đình. Cách đây 5 năm cháu bị tà ở gần nhà theo. Con nhờ sư ở chùa làng cúng yểm 3 bùa ngõ vườn và nhà. Đến 1 năm sau con làm vườn nhổ bỏ ra đi. Từ đấy cháu bị hoang tưởng, cứ có tiếng nói trong đầu sai khiến. con đã cho cháu đi bệnh viện Bạch Mai chữa gần một năm nhưng không khỏi. Từ đấy đến giờ cháu cứ ảo tưởng có người sai khiến vào chùa ăn trộm tượng Phật và rất nhiều sự việc khác. Con xin thầy cứu giúp cháu. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Cái này Phật tử Hải Phòng thì cái chuyện tâm linh này thì thầy nghĩ là ở Hải Phòng có Hòa thượng Thích Quảng Tùng ấy, là phó chủ tịch hội đồng trị sự trưởng ban từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thành phố Hải Phòng ấy. Hòa thượng cũng có cái duyên và cũng giúp được rất nhiều người trong cái vấn đề tâm linh kiểu như thế này. Thế ngày xưa đã nhờ các sư làm cái bùa, ba lá bùa để chấn để yểm trong đất rồi, nhưng sau này bỏ đi một cái thì cháu nó mới như thế. Thì nếu mà thầy đấy mà còn cái đến với cái thầy ngày xưa đấy, thầy nhờ thầy thì thầy giúp lại cho thầy trò nó cái duyên. Có khi không cần phải ông thầy nổi tiếng đâu, nó là cái duyên. Có cái nổi tiếng thì không được đâu. Cái duyên. Thế lại về lại cái gặp quý thầy ngày xưa giúp cho đấy, thì xem nữa các thầy mà còn nữa, các thầy viên tịch rồi thì tìm đến chỗ Hòa thượng Quảng Tùng ấy. Ở gần ngay dưới đấy thì nó dễ hơn. Còn lên đây với thầy thì thầy không có bắt ma, thầy cũng không có trừ quỷ. Thầy chỉ có hướng dẫn chúng ta thì tu tập, tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, tự mình tu. Và các thầy chỉ là cái người hướng dẫn, người khai thị, người sách tiến, người động viên, người ở bên cạnh chúng ta thôi. Thầy không như các thầy khác, thầy không bắt ma mà cũng chẳng trừ quỷ. Thầy chỉ là người hướng dẫn chúng ta thôi. Cho nên á, nếu mà theo lời Phật dạy thì phải về gì? Phải kiến lập đàn tràng, tụng kinh địa tạng, phải tu tập phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tự mình phải tu. Phải tinh tấn tu hành, lấy công đức để hồi hướng cho con khi mà nó còn đang nặng, nó không biết gì. Khi nó đỡ đỡ rồi thì phải gì? Nó đỡ đỡ, nó biết rồi thì phải nó phải tu nữa cơ. Tự nó cũng phải tu, cũng phải học tụng kinh, học niệm Phật thì mới khỏi được lâu dài. Còn thầy ở đây không có dùng cái biện pháp là bùa chú hay là bắt ma trừ quỷ chi cả. Chỉ có hướng dẫn thôi, sách tiến thôi, động viên thôi, khai thị các quý vị thôi. Các quý vị tự làm. Giống như mình tự làm thì mới có ăn đấy. Phải của nhà mình thì mình mới bền. Còn thầy không muốn hướng dẫn cho chúng ta là đi làm thuê đếm của cho người khác. Đếm của những người khác, mặc dù chúng ta đến một ngày chúng ta đến mà nhiều nhiều tỷ cho người khác, nhưng đấy là người khác nhập vào ngân hàng đem vào két của người khác, đâu phải của nhà mình. Cái đến tháng mình cũng chỉ lĩnh lương vài triệu, hơn chục triệu thôi mà, đại khái thế. Còn đây mà mình phải tự làm. Tự làm mà giàu cho bản thân đó, bằng cách là gì? Mình phải tu để có công đức đấy các quý vị. Cho nên đối với trường hợp này thầy khuyên về thì nếu theo cách của thầy thì cái chịu khó tụng kinh địa tạng và hướng dẫn cho con nó vẩy tay dịch cân kinh phải kèm vào. Tất nhiên bước đầu khó, hướng dẫn cho một cái người đầu óc đang không bình thường, nhưng mình phải coi như là đưa các con đi chữa bệnh ở bệnh viện đó, phải sát sao như thế, kèm cho các con đó, làm với các con nó đứng để vẩy tay dịch cân kinh và niệm Phật làm đúng như thế. Muốn làm được thì trước tiên mình phải học đã. Đấy, xem các Phật tử hay đi mấy đi lên dự khóa tu như này này, thì đến chiều đến tối này hỏi các Phật tử, những Phật tử nào mà thông thạo về cái vẩy tay chỉ cân kinh rồi thì bảo họ hướng dẫn lại cho mình, và mình làm xem có đúng chưa. Thậm chí khéo léo đi vào gặp các sư ông, các sư cô, các sư bác trong chùa ấy, thân cận tỉ tê bảo các vị ấy chỉ cho. Chứ còn bảo gặp thầy trụ trì bảo thầy bảo cái đấy thì khó. Nhưng mà các sư ông sư cô đầy trong chùa ấy, có gì đâu. Mình cứ giả vờ khổ khổ tí. Thế không, ở đây thầy mách cho thật, cứ khổ khổ tí rồi cứ bám chặt vào. Gặp sư ông hay sư cô là bám chặt rồi con gia đình con như thế. Khổ thế thì con muốn học cái vẩy tay dịch cân kinh, nhưng mà con xem trên mạng con chưa hiểu được hết. Sư ông hay sư cô hay sư bác ở trong chùa có gì thì chỉ bảo cho con thêm, con làm cho nó đúng, con về con hướng dẫn cho người thân của nhà con đang bị ốm, bị đau, bệnh tật như thế. Thế mình làm, các sư ông, sư cô thì gần thầy, đệ tử của thầy thì học thì đương nhiên thì làm nó cũng sẽ được, không được 100% cũng được 90, 95, 99%. Thế là các vị xem được cho, hoặc là các Phật tử đồng tu, mà những các Phật tử trong đạo tràng mà đi với thầy từ lâu rồi ấy, thông thạo rồi ấy, đấy là mình làm thử, bảo các Phật tử hướng dẫn cho. Không phải là cứ thế là lên vẩy vẩy đâu nhá, nó phải đúng thì nó mới gì, nó mới hiệu quả. Các kinh mạch trong cơ thể chúng ta mới nó đả thông, khí huyết nó mới đả thông. Mà khí huyết kinh mạch nó đả thông thì đương nhiên là nhiều bệnh tình cũng tự nhiên theo đó mà được gì, được khỏi. Thần kinh của nó từ chỗ đơ đơ, khí huyết đơ đơ là vẩy tay gì, kinh nó là thêm cả câu niệm Phật nữa, cho nên nó có cả công đức gì về niệm Phật, có cả cái vấn đề là thông khí, thông huyết, thông các kinh mạch ở trong cơ thể của mình. Cho nên khi mà nó gì, nó bình thường thì dần dần mỗi cái một tí. Đấy. Nó khỏe khỏe lên, nó ăn được, nó ngủ được. Thì ăn được, ngủ được, cái sức khỏe dần dần nó thay đổi, nó cải đổi được. Thì từ cái chỗ gì ốm đau bệnh tật thành khỏe mạnh, từ cái chỗ đơ đơ thành hết đơ đơ. Từ chỗ hay nói nhảm thành hết nói nhảm, từ chỗ không bình thường thành bình. Bình thường, sống cả đời chỉ cần hai chữ bình an thôi các quý vị. Là người bình thường được bình an là tốt rồi. Đấy. Theo thầy thì thầy hướng dẫn như thế, còn không về muốn đi cúng, đi bái, muốn đi này đi nọ thì gặp các cụ, các thầy khác, gặp các thầy Pháp, thầy đồng khác thì tùy duyên. Đấy. Còn đối với thầy thì chỉ khuyên thế thôi, làm được thế thôi. Phật tử nữa hỏi, tên con là Nguyễn Hải Vân, con ở Hà Tĩnh. Kính bạch thầy, trong gia quyến chi họ nhà con thường lập gia đình rất muộn, và đời nào cũng có người không lập gia đình, hoặc con trai hoặc cả con gái. Con thành tâm tha thiết xin thầy chỉ dạy cho gia đình con mắc nghiệp gì, và xin thầy chỉ dạy và giúp gia đình con hóa giải. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của thầy. Chúc thầy luôn luôn khỏe mạnh, nhật quang thường chiếu. A Di Đà Phật. Và từ Hà Tĩnh hỏi vấn đề gia đình, vấn đề văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng, đời sống trong cuộc sống thường nhật hàng ngày của chúng ta. Qua câu hỏi của Phật tử Hà Tĩnh chúng ta thấy rồi. Thế hỏi là bây giờ trong gia đình, dòng họ nhà mình, chi họ nhà mình hay gì, hay lập gia đình khá muộn hay rất muộn, vân vân. Rồi đời nào cũng có một người hoặc con trai hoặc con gái, một người hoặc cả vài người là không lập gia đình, tức là gọi là bà cô và ông mãnh đó, sống thế. Cái này nó cũng có ấy đấy nhá. Các cụ ngày xưa nói đây, kiểu như theo gen, nó khoa học gọi là gen, còn Phật giáo chúng ta gọi là gì, nghiệp, cái cộng nghiệp. Thì thôi, muốn giải cái nghiệp này thì thôi cứ đến về nói với dòng họ, cái chi họ nhà mình nhá, đến Pháp hội tháng 7 này, Vu Lan này này, cả cái chi họ nhà mình đại diện người ra 3-4 ngày Pháp hội đó, nhất tâm mà theo gì, theo cái lễ mà cầu siêu cho các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ, cầu siêu cho các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, cầu an cho người thân còn sống trong gia đình, và nguyện cái nghiệp đó từ mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2569 này, dương lịch 2025 này, về sau chi họ dòng họ nhà con không còn cái nghiệp đó nữa. Con trai con gái cứ lớn 18, 20, 25 gì đó là chúng nó cứ muốn lập gia đình với nhau và lập gia đình sớm để cho đỡ khổ bố mẹ, đỡ lo lắng cho ông bà, chân vân vân chẳng hạn. À, hoặc là gì, từ giờ trở đi thì con trai lớn thì lấy được vợ, con gái lớn thì gả được chồng, không có đứa nào làm bà cô ông mãnh ở trong chi họ nhà con nữa, trừ trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt tức là thỉnh thoảng cũng có thể, trường hợp đặc biệt là có một cái gì đó nó khác. Còn lại thì cứ con trai lớn thì lấy vợ, con gái lớn thì gả chồng làm nối dõi tông đường, làm rạng rỡ tổ tiên vân vân, như thế khấn nguyện như thế. Rồi ngoài ra thì về mình cũng tu tập nữa, cùng nhau tu tập chịu khó tụng kinh Địa Tạng nữa, thì thầy nghĩ là dần dần thì nó cũng sẽ tốt lên thôi. Đấy, trường hợp đấy xin trả lời như vậy. Còn hỏi về nghiệp gì, duyên gì thì thầy có nói chúng ta cũng không hiểu được, chúng ta không tin được. Mà nói chúng ta không tin được hết thì có thể người này tin, người khác không tin, lại sinh ra cái tội gì bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Cho nên cái vấn đề nó nói ra mà nó hại nhiều hơn là lợi. Đặc biệt là cái giai đoạn bối cảnh xã hội, mạng xã hội nó bùng nổ như bây giờ. Tốt xấu do quan niệm của người đọc, người nghe và người cảm nhận. Cho nên là sinh ra cái chuyện bàn tán xôn xao, thắng thua phải trái ở trên mạng thì không tốt vậy. Cái gì nó không tốt thì tốt nhất là tránh được cái gì thì tránh. Cho nên thầy không nói cái vấn đề đó sâu.